nhân dân cha và con và thánh thần. Amen.
Amen.
Xin mời chúng ta cùng nghe những câu giải đáp thắc mắc mà hôm nay có 11 câu. Câu hỏi thứ nhất là trong sách Đệ Nhị Luật chương 27 câu 13 và Đệ Nhị Luật chương 28 câu 15 thì ông Môi-se dạy các thầy Lê-vi ra đi nguyền rủa dân tộc Israel. Sao Môi-se lại dạy nguyền rủa thay vì dạy các thầy Lê-vi ra đi chúc lành? Mà Môi-se lại là môn đệ của Chúa, bởi ông này dạy người ta làm điều xấu. Vậy đây là lời Chúa dạy hay là từ ông Môi-se làm chuyện này? Nếu là ông, sao ông lại làm thế? Xin cha giải thích cho chúng con hiểu. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta cố gắng nhìn toàn bộ trong cái ý nghĩa mà Kinh Thánh muốn truyền đạt cho chúng ta. Còn nếu mà chỉ đọc một vài câu thì chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cũng nguyền rủa những người Pharisee là giả hình trong Matthew chương 23. Nhưng mà khi chúng ta nhìn toàn bộ thì chúng ta mới thấy là cái cách người ta diễn tả là khi mà người Do Thái phạm tội, tức là bị nguyền rủa, mà khi người ta giữ đúng giao ước của Chúa thì người ta được chúc phúc. Thì chúng ta đọc chương 27 và chương 28 chúng ta mới thấy cái điều đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nói tại sao dạy đi nguyền rủa. Đây là cái cách hành văn để diễn tả cho tất cả những người Do Thái thời đó, để họ hiểu được khi mà phạm 10 giới răn của Chúa và những luật giao ước của Chúa là không nhận được sự bảo vệ của Chúa nữa. Mình từ chối sự bảo vệ của Chúa thì mình sẽ đi vào trong cái cõi tiêu diệt. Cho nên chúng ta đọc qua để chúng ta thấy các thầy Lê-vi sẽ cất giọng lớn mà nói với dân Israel: đáng nguyền rủa thay người tạc tượng đúc tượng, điều ghê tởm đối với Đức Chúa, đồ vật do tay thợ làm ra và đặt ở nơi bí mật mà thờ, toàn dân sẽ thưa Amen. Thì những người mà họ đúc một cái tượng thần nào đó để họ thờ thay vì thờ Thiên Chúa thì đó là một điều nguyền rủa, phạm giới răn thứ nhất. Rồi giới răn thứ tư: đáng nguyền rủa thay kẻ khinh dễ cha mẹ, đáng nguyền rủa thay kẻ xê dịch ranh giới người đồng loại, tức là phạm giới răn thứ bảy, tức là ăn cắp bắt người ta. Đáng nguyền rủa thay kẻ cho người mù đi lạc đường, người ta đã mù không thấy đường mà mình lại chỉ cho người ta, dẫn người ta đi một cái hướng khác, người ta bị lạc đường. Thì cái đó là mình thiếu cái tình yêu thương, và mình xây dựng một cái xã hội với những con người mà thiếu tình yêu thương thì sẽ xây dựng một cái hỏa ngục trần gian nơi không có tình yêu. Còn Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên chúng ta đọc tất cả những điều này đều là những cái tội lỗi hết. Thì khi mà làm những cái điều tội lỗi, không phải mình bị nguyền rủa ở đây thôi, mà bị nguyền rủa đời đời dưới hỏa ngục nữa. Bởi vì chính mình đã làm ngược lại giới răn của Chúa. Đáng nguyền rủa thay kẻ làm thiệt hại đến quyền lợi người ngoại kiều, cô nhi quả phụ. Tức là thấy người ta là ngoại kiều đến, cô nhi quả phụ, những kẻ thấp cổ bé miệng thì mình ăn hiếp người ta. Rồi mình lợi dụng cái sức mạnh của mình để đàn áp người ta. Tức là những người yếu không được pháp luật bảo vệ. Thì lúc đó là nước nó loạn rồi. Chỉ có kẻ mạnh mới thắng. Còn một quốc gia mà không có bảo vệ những người yếu thì những người mạnh đâu cần tới lề luật. Những người mạnh họ có quyền thế trong tay, họ có quyền sinh sát người khác, họ có vị trí trong chính quyền hoặc là giàu có, người ta dùng đủ cách để người ta loại trừ người khác, hành hạ người khác mà pháp luật không bảo vệ. Cho nên pháp luật là phải để bảo vệ những người yếu, những em bé, những cô nhi quả phụ, những người ngoại kiều. Họ là cái số ít, số thiểu số. Cho nên mình phải trong một cái xã hội biết tôn trọng cái mạng sống người khác, tôn trọng quyền lợi của người khác. Còn khi mà mình tạo ra một cái xã hội mà chỉ mạnh được yếu thua thì lúc đó không còn luật lệ gì nữa hết, mà chỉ còn là một cái luật rừng mà tranh chấp với nhau thì dĩ nhiên là không còn cái tình yêu thương, không còn trật tự, thì đưa tới cái đau khổ và người ta coi thường cái lương tâm của con người, cái lẽ phải. Thì lúc đó chúng ta xây dựng một cái xã hội không có tình yêu thương của Chúa. Đáng nguyền rủa thay kẻ ăn nằm với vợ của cha mình, tức là tội luận luôn. Rồi đáng nguyền rủa thay kẻ nằm với con vật nào phạm tội tính dục với thú vật. Đáng nguyền rủa thay kẻ ăn nằm với chị em của mình, hay con gái của cha hay của mẹ mình. Thì tất cả những cái điều đó thuộc về cái tội điều răn thứ sáu về tính dục. Đáng nguyền rủa thay kẻ ăn nằm với mẹ vợ mình, là tội luận luôn. Rồi đáng nguyền rủa thay kẻ giết trộm người đồng loại. Tất cả những cái tội này trong 10 giới răn của Chúa đều đề cập tới hết. Rồi đáng nguyền rủa thay kẻ nhận quà hối lộ để giết người vô tội. Mình làm chết án chẳng hạn, mình nhận 100.000 đô để mình kết án người kia phải bị chết, bị tử hình. Thì đó là mình coi thường công lý rồi. Mà một xã hội mà coi thường công lý, không còn cái trật tự nào nữa, thì đúng là mạnh được yếu thua, không còn là một cái xã hội hạnh phúc nữa. Đáng nguyền rủa thay kẻ không giữ trọn những lời của luật này mà đem ra thực hành. Thì tất cả những cái điều đó là cái cách để nói rằng nếu mà họ bỏ lề luật của Chúa thì họ bị sự trút giữ. Mình tạo ra một cái xã hội nó khốn cùng. Rồi còn nếu họ giữ chương 28, họ giữ thì họ được chúc phúc. Nếu anh em nghe, thật sự nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mà lo đem ra thực hành tất cả những mệnh lệnh của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì Đức Chúa của anh em sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc trên mặt đất, và mọi phúc lành sau đây sẽ đến với anh em và bao trùm em, bởi vì anh em nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Anh em sẽ được chúc phúc trong thành, anh em sẽ được chúc phúc ngoài đồng. Con cái của lòng dạ anh em, hoa màu của đất đai anh em, đàn con của gia súc anh em, bò con, chiên con của anh em đều được chúc phúc. Giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ được chúc phúc. Anh em sẽ được chúc phúc khi vào. Thì tất cả những cái điều mà khi họ giữ những cái lề luật của Chúa thì họ được chúc phúc. Còn nếu không thì họ sẽ bị nguyền rủa. Thì để diễn tả cho chúng ta biết là khi chúng ta tuân giữ các giới răn của Chúa thì chính chúng ta được bình an, được hạnh phúc, và chúng ta xây dựng một cái xã hội nó có trật tự và hạnh phúc. Chúng ta cứ tưởng tượng mà một quốc gia giết người tự do, trộm cắp tự do, thì quốc gia đó sẽ ra sao? Trong vòng một tuần lễ, quốc gia đó bị tiêu diệt. Chẳng hạn như nước Mỹ cho mua súng tự do, cho giết người tự do, không vào tù. Chỉ bỏ đi một giới luật của Chúa thôi là cái quốc gia đó tự tiêu diệt. Cho nên đó là sự trút dữ rồi, tự mình gây ra cho mình rồi. Cho nên Mô-xê cũng như những người tiên tri họ dùng cái cách này để diễn tả về cái việc giữ luật Chúa hay không giữ luật Chúa. Câu hỏi thứ hai, ông Mô-xê nguyền rủa dân Israel như thế này: Đức Chúa sẽ khiến anh em mắc tai họa, phải hoang sơ cho đến khi bị tiêu diệt. Xác chết của anh em sẽ làm mồi cho mọi chim trời. Vậy lời của Mô-xê phát ra là sấm ngôn của Chúa. Nhưng lời này Chúa để cho Mô-xê nói rất khó nghe. Còn nếu lời này đến từ ông mà Thiên Chúa ra tay làm, thì có phải là những lời gì ông Mô-xê nói Thiên Chúa cũng làm theo ý ông nói không? Như lần trước ông vừa nói là đất liền lở ra và mấy trăm người phải chết. Trong đề nghị luật chương 29 câu 30, ông Mô-xê lại nói, tức là lời chúc phúc và lời nguyền rủa của tôi. Vậy ông này sao lại có quyền hành thế? Mà ông nói gì là Thiên Chúa làm y như lời ông phán ra. Thì đây là cái chúng ta biết sách đề nghị luật á, là viết sau khi mà họ đã vào đất hứa. Họ đi trong hoang địa thế kỷ thứ 13 trước Chúa Giêsu, và sách đề nghị luật là sau thời các tiên tri được viết lại. tức là thế kỷ thứ từ thế kỷ thứ 8 cho tới thế kỷ thứ 6, và số nhiều là nằm ở thế kỷ thứ 7, tức là sau đó 6 7 thế kỷ người ta mới viết lại tất cả những cái lời mà Môi-se, Giô-suê, các tiên tri đã suy tư, và họ đã thấy được những cái lời này của Môi-se, đã họ đặt vào miệng của Môi-se để nói trước, và những gì họ đã cảm nghiệm, kinh nghiệm qua cái đời sống của dân của Chúa. Thì khi mà dân mà không có tuân giữ những luật của Chúa thì rõ ràng là gây ra cái thảm họa cho dân tộc. Còn khi họ biết tuân giữ luật Chúa thì họ được hạnh phúc. Thì trong sách Đệ Nhị Luật chương 28 câu 16 chúng ta đọc qua, chúng ta thấy anh em sẽ bị nguyền rủa trong thành, anh em sẽ bị nguyền rủa ngoài đồng, giỏ của anh em và cối nhồi bột của anh em sẽ bị nguyền rủa. Cối nhồi bột là chỉ về cái chỗ để họ làm bánh, họ xay bột ra họ làm bánh để họ ăn hàng ngày. Mà nếu mà họ không có tuân giữ của Chúa, lời của Chúa, nhưng nếu anh em không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, không lo đem mà thực hành tất cả những mệnh lệnh mà thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, thì những lời nguyền rủa sau đây sẽ đến với anh em. Đó là câu 15. Rồi qua câu 16 mới nói những lời nguyền rủa là cái gì. Thì chúng ta hiểu là khi mà không có thực hành lời của Chúa thì chúng ta tự nguyền rủa mình, tự gây khốn khổ cho mình, chứ không phải ai khác hết. Còn khi mà mình giữ đúng luật của Chúa thì được hạnh phúc. Câu thứ ba, Chúa cho đất hứa cho dân Israel và đuổi dân Canaan đi. Tức là 3.300 năm trước thì con người không có nhiều như vậy. Đất đai chắc chắn là rộng rãi. Sao Chúa lại phải đuổi dân Canaan đi mà chân do dân Do Thái vào, thay vì cho dân Do Thái miếng đất khác và dân Canaan vẫn ở như vậy, có phải tốt không? Khỏi phải đi bộ 40 năm trong sa mạc rồi lại phải đánh nhau với quân thù, có phải rắc rối? Thì chúng ta biết là thời của Môi-se là ông chết khoảng năm 1230 trên núi Nebo, trong đồng bằng của bên kia sông Giô-đăng phía đông. Thì từ năm 1230 tới 1190 là 40 năm thời đại của Giô-suê dẫn dân đi vào đất hứa. Thì cái vùng đất Canaan, tức là vùng đất nước Israel hiện giờ đó, lúc đó chúng ta thấy là cả mấy chục dân tộc khác nhau, từ phía bên bên đông cũng đã 31 vị vua rồi, rồi từ ở phía nam cũng như phía tây của sông Giô-đăng mấy chục vị vua khác nữa. Cho nên nhiều cái thổ dân nó khác nhau, và mỗi thổ dân nhiều khi có 5-7 ngàn người thôi, chứ không phải là một nước, mỗi nó ở tới từng vùng, và đa số là họ làm cái nghề gọi là chăn nuôi, rồi cũng trồng cấy một ít, gọi là bán du mục. Và dân tộc Do Thái khởi đầu cũng là dân tộc bán du mục, họ có chiên bò rất là nhiều để họ cần đồng cỏ để chăn nuôi, và họ cũng trồng trọt một ít. Rồi khi nào mà vùng đồng cỏ nó hết thì họ lại đi vùng khác. Và cái dân mà ở lâu cái vùng đó mà tương đối mà chúng ta thấy còn di tích là dân Jericho, tại họ xây cái thành của họ là 10.000 năm cách này, tức là thời của Môi-se là cũng đã gần tới 7.000 năm, là cái dân đó tương đối là ở lâu, nhưng mà không phải là đông lắm đâu, không phải là lớn lắm đâu, nó chỉ là một cái vùng mà ba mấy ngàn người ở trong một cái thành, và họ ở rải rác chứ không phải là như là cái nước Ai Cập hay là cái vùng Babylon, nó có họ có vua chúa, còn Ai Cập nó có vua chúa và họ thống trị một cái vùng lớn, cũng giống như bên châu Á của chúng ta. Thì nước Tàu thời đó cả hàng ngàn bộ tộc khác nhau, và 5.000 năm trước họ cả hàng ngàn bộ tộc khác nhau, nhưng mà cái bộ tộc mà phát triển nhiều nhất là bộ tộc Hán. Thì họ phát triển và khi họ lớn mạnh thì họ thống trị ở những cái bộ tộc khác, mà thường những bộ tộc khác là họ chiều cống về kinh đô và họ đầu phục thần phục. Nhưng mà lâu lâu họ thấy cái ở triều đình mà yếu thì họ lại không chiều cống nữa. Rồi cái triều đình nào mạnh thì lại kéo quân tới và họ lại chiều cống. Thì trong đó Việt Nam của chúng ta cũng rơi vào tình trạng đó, là cũng phải đi chiều cống ở bên Tàu, có một thời gian dài và cả 1.000 năm bị người Tàu đô hộ, như là một cái tỉnh của nước Tàu vậy. Và sau đó là họ phải giành độc lập rồi cũng vẫn phải có cái sự giao hảo, nghĩa là cũng phải qua trình diện, cũng phải gỡ người để triều cống, để mà không có bị nước lớn đem qua ăn hiếp nước yếu. Thì cái vùng Trung Đông cũng vậy. Đó là những cái vùng mà nhiều bộ tộc khác nhau, và khi mà dân Do Thái đi vào đất Canaan thì họ tương đối là một cái số khá đông, và họ đã được từ Abraham, Chúa đã bảo với Abraham là đất này ta sẽ cho ngươi, và Abraham đã định cư ở đó. Sau này Jacob đi xuống Ai Cập, bây giờ họ trở về trở lại. Và chúng ta biết là khi họ tiến đánh để chiếm những cái vùng đất này, thì trong trong cái tinh thần của họ đó là họ muốn theo cái luật là tru hiến, là loại trừ hết những cái dân ở đó. Nhưng mà trong thực tế thì họ không có loại trừ hết đâu, họ vẫn chỉ đánh một số thôi chứ không phải đánh hết. Những cái chỗ nào mà họ chưa có ở tới thì họ không có đánh, và họ cũng còn đi lại với nhau để trao đổi buôn bán làm ăn và kết hôn với nhau nữa. Chẳng hạn như dân Philippines thì thời Samson là vẫn còn đi kết hôn với người con gái Philippines, rồi sau đó ông mới bị cạo đầu và ông bị suy yếu, và dân Philippines đã hành hạ ông ta cho tới chết. Thì chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của họ lúc đó. Và vùng đất mà có nhiều đồng cỏ thời đó, thực sự bây giờ chúng ta không có thấy nhiều đồng cỏ như ngày xưa đâu. Không biết là vì thời gian lâu, mấy ngàn năm qua, nó bị sa mạc hóa một số, hoặc là có cái gì xảy ra, khí hậu ở đó. Nhưng mà cách đây 3.300 năm thì con cháu của Abraham rồi tới thời Giô-suê vào đó, thì đa số là họ chăn nuôi đồng cỏ, và họ cũng làm những ruộng lúa mì để mà sinh sống ở đó. Rồi là lúc đó họ bắt đầu định cư, không còn thời gian mà du mục nữa, mà bắt đầu định cư là bắt đầu từ thời Giô-suê. Và những cái nhóm nào mà tranh chấp thì lúc đó họ mới đứng ra họ đối đầu, còn đa số những cái nhóm nào mà không có tranh chấp, không có đối đầu với họ thì họ cũng không có gây chiến tranh nhiều đâu. Vì sau khi mà họ chiếm được đất hứa thì họ chia ra dân ở rải rác khắp nơi, mỗi lần mà quy tụ lại để đánh nhau cũng không phải là dễ. Chỉ có một số nào ở gần nhau mà họ có liên kết với nhau thì mới kéo quân đi để đối đầu lại. Nhưng mà không có, trong 200 năm đầu sau khi Giô-suê chiếm và chia cho dân thì chúng ta không thấy có những trận đánh lớn lắm đâu. Cái cách diễn tả thì chúng ta nghe giống như là mấy chục ngàn người, hàng trăm ngàn người, nhưng mà thực tế không có nhiều như vậy. Thì chúng ta biết là cái tình trạng của cái thời xưa nó như vậy. Rồi trong cái đoạn này chúng ta biết là dân đi trong sa mạc 40 năm, vì Chúa muốn huấn luyện và thanh tẩy những người cứng lòng cứng cổ của từ Ai Cập đi. Họ có cái họ có một cái tinh thần, có một số người thờ bò vàng, có một số người thích quay về lại Ai Cập. Thì Chúa dùng cái thời gian 40 năm trong sa mạc để Chúa huấn luyện và dạy cho họ một những cái luật lệ của Chúa, để họ tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, làm dân của Chúa là phải đầu phục Chúa hoàn toàn. Còn khi mà họ còn cứng lòng thì họ chưa có thành một cái dân tộc, và mỗi người đi một hướng khác nhau. Thì Môi-se đã đưa cho họ những cái luật lệ để huấn luyện họ thành một cái dân, một và dân đó là thờ một Thiên Chúa duy nhất. Cho nên thời gian 40 năm này là thời gian cần thiết mà Chúa thấy cần phải để cho họ được thanh tẩy, trở thành dân riêng của Chúa. Nhưng mà không phải dễ dàng đâu. Mỗi người đều có những cái tự ái riêng, những cái kiêu căng riêng. Và khi mà đi vào vùng đất rồi đó, họ phải đối đầu với những dân chung quanh đó, thì họ mới đoàn kết lại với nhau. Còn không đó, thì họ phân chia ra. Chẳng hạn như sau cái thời Salomon, khi họ vững hùng mạnh rồi đó và thống trị nguyên cái vùng đó, thì chúng ta thấy là có sự tranh chấp liền. Họ bắt đầu phân chia ra 10 chi tộc phía Bắc và rồi chi tộc Giu-đa ở vùng đền thờ Jerusalem. Mà khi chia là bị yếu rồi, và cuối cùng là phía Bắc đã bị mất dưới tay của quân Assyri trước tiên. Rồi đi qua đề nghị luật chương 31, câu hỏi thứ tư là Đức Chúa phán với Môi-se, sắp đến ngày ngươi phải lìa đời, cũng như đề nghị luật 32 câu 48, chính ngày đó ngươi hãy lên ngọn núi và chết ở đó, và sắp đặt cho sự ra đi về với Chúa của ông, và lại cho ông sống đến 120 tuổi. Nghĩa là trước khi Chúa gọi ông về với Chúa, Chúa báo trước cho Môi-se biết. Vậy sao bây giờ Chúa gọi chúng ta cách bất thình lình, chẳng được báo trước để chuẩn bị cho sự ra đi vĩnh viễn của chúng con? Không những thế, chúng con lại không được tuổi thọ như Môi-se. Phải chi Chúa cũng báo trước cái chết của chúng con để chúng con chuẩn bị như Môi-se. Cha có thể giải thích tại sao có sự khác biệt ngày xưa và ngày nay đến thế không? Chúng ta biết là tuổi thọ của mỗi người nó tùy vào Thiên Chúa. Sự sống thuộc về Chúa, không phải thuộc về chúng ta. Chúng ta nhận lãnh sự sống của Chúa và nhận lãnh tất cả những quà tặng ở trên trần gian này để phục vụ cho sự sống con người. Và con người phải sống cho Chúa, làm việc cho Chúa, chết cho Chúa, hy sinh cho Chúa. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, chứ không phải cho những cái vật chất bất động trên trần gian. Vì vậy mà Chúa cho người mới sinh ra đã chết rồi. Có người thì 5-7 tuổi chết, có người 100 tuổi chết. Có người 120, có người 130. Và thời này mà số người mà sống trên 100 rất là ít. Mặc dầu người ta đoán là trong tương lai nhân loại có thể sống trên 100 tuổi. Nhưng mà dĩ nhiên không ai chắc chắn là mình sẽ ra đi lúc nào hết. Mình không biết chắc chắn. Nhưng mà có những số dấu hiệu để mình biết chứ. Chẳng hạn như sự suy yếu của sức khỏe mình. Chẳng hạn như bị ung thư, bác sĩ báo trước là 6 tháng là sẽ chết. Đó là có những cái mình biết. Nhưng mà tại vì nhiều khi mình không muốn biết. Chẳng hạn như bây giờ mình ở tuổi 70 mà sức khỏe mình nó yếu rồi, mình biết là Chúa có thể gọi mình đi bất cứ lúc nào. Có thể tối nay mình ngủ là mình đi luôn, bị nghẹt tim, hoặc là bị tai biến mạch máu não, rồi bị hôn mê. Cho nên có nhiều cái dấu hiệu để mình biết rõ về mình. Còn khi mà mình sử dụng cái sức của mình quá sức á, thì dĩ nhiên nó cũng làm suy sụp và mình chết sớm hơn. Chẳng hạn như ở tuổi 50 mà bị suy thận rồi. Thì chúng ta biết là suy thận mà nếu không có thay thận mà có thay được thì cũng khoảng 10 năm trở lại chẳng hạn. Thì mình biết cái thời gian của mình nó không có xa lắm. Và qua cái sức khỏe Chúa cho thì mình cũng suy đoán được là cái thời gian mình có thể ra đi trong 5-3 năm trở lại, chứ không có lâu. Thì mình phải luôn luôn là chuẩn bị sẵn sàng. Còn nếu mà mình đang bị tim mạch áp huyết thì cao, mỡ thì đầy trong các thành mạch máu rồi, cho nên có thể nghẹt tim bất cứ giờ nào, thì mình cứ chuẩn bị là cứ tối nay là Chúa có thể gọi mình. Mình cứ luôn luôn sẵn sàng là mỗi tối có thể mình ngủ là ngủ luôn. Cho nên có nhiều dấu hiệu cho mỗi người mình. Còn riêng Mô-xê thì là người lãnh đạo dân của Chúa, cho nên Chúa báo cho ông phải chuẩn bị cái người kế vị để tiếp tục dẫn dắt dân của Chúa. Ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta biết cái tuổi thì thai của mình, cái tuổi hưu của mình là tuổi 65, 67, 70 trở lại thôi. Thì mình biết cái giới hạn của mình tới đó, mà có nhiều người chưa tới lúc mà ăn tiền hưu, chưa tới tuổi 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 ăn tiền hưu, thì nhiều khi tới 60 đã đi rồi. Thì chúng ta biết cái câu của người ta hay nói là ngũ thập tri thiên mệnh, 50 tuổi là biết được mệnh trời, tức là thời tiết thay đổi, nóng lạnh thay đổi, khí hậu thay đổi là mình cảm thấy đau nhức trong người rồi. Thì mình biết là trên 50 là cái tuổi đã quá đồi rồi. Trên 40 người ta gọi là ố về hưu, là quá đồi rồi, bắt đầu xuống dốc rồi. 50, 60 là bắt đầu xuống rồi. Thì chúng ta cứ chuẩn bị, đêm nào cũng chuẩn bị sẵn sàng Chúa gọi bất cứ giờ nào. Thì mình biết rõ tuổi của mình rồi và sức khỏe của mình rồi, cho nên cứ luôn luôn sẵn sàng. Chứ không phải là mình không có biết, nhưng mà tại vì mình tính toán như mình không bao giờ chết. Nó khổ là mình có cái bệnh tật bệnh đó, là mình không có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ chết. Và có những người 70-80 rồi, trên 80 rồi mà nói tới cái chết là lo lắm. Biết chắc chắn là mình sẽ chết, mà mọi người không chết thì làm sao lên thiên đàng được. Cho nên khi mà chúng ta yêu Chúa rồi, như Thánh Phaolô nói là khi đã yêu Chúa là sống hoàn toàn cho Chúa rồi, và không có gì tách mình ra khỏi tình yêu mến Đức Kitô nữa. Thì Thánh Phaolô nói nếu mà được về với Chúa sớm thì đó là cái cùng đích, là cái hạnh phúc của mình. Còn nếu ở lại mà có lợi cho anh em, cho phần rỗi của mọi người, thì tùy ý của Chúa. Bao lâu Chúa để lại trên trần gian là bấy lâu là để phục vụ cho phần rỗi của anh em. Cho nên bao lâu mình sống là để phục vụ, chứ không phải để người khác phục vụ mình. Khi mình bắt đầu mình để người khác phục vụ mình thì mình trở nên gánh nặng cho người khác. Thì lúc đó mình cầu nguyện cho mình có cơ hội để đền tội và không có trở nên cái gánh nặng cho người khác. Thì tất cả đều sự sống mình tùy thuộc ở nơi Chúa. Sống cho Chúa, chết cho Chúa và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Và như Thánh Bernadette nói là đối với tôi, sống là sống cho Chúa để lên thiên đàng ở mãi mãi với Chúa, và làm mọi việc, hy sinh mọi việc là để lên thiên đàng ở mãi mãi với Chúa, mà không có vấn đề gì khác nè. Cho nên bao lâu mình sống trên trần gian đều là một cái thời gian nó quý báu để mình hình thành một cái tâm hồn kết hiệp với Chúa và có tình yêu vô điều kiện giống Chúa trong đời sống phục vụ vô điều kiện với tất cả mọi người. Và không phải chúng ta làm, mà là chính Chúa làm trong trong chúng ta, chính Chúa Giêsu ở trong mỗi người chúng ta, để dùng cái chi thể của mình, chi thể của chính Chúa Giêsu, khi chúng ta đầu phục hoàn toàn cho Chúa thì Chúa dùng để Chúa làm tất cả những gì Chúa muốn. Và có như vậy thì đời sống của chúng ta nó được hạnh phúc, bởi vì giờ nào Chúa gọi đều là một cái hạnh phúc cho chúng ta hết. Bởi vì cùng đích của mình là để về với Chúa, và chúng ta biết là chúng ta không có muốn là người ta bắn mình chết, mình cũng không muốn là bị tai nạn chết. Thì mình tạ ơn Chúa là mình có bệnh để mình chết. Không không chết thì làm sao về thiên đàng ở mãi mãi với Chúa được. Cho nên gặp một cơn bệnh nào đó mình biết là bác sĩ cũng không có chữa được, Thì mình tạ ơn Chúa là con biết ngày giờ của con rồi. Tạ ơn Chúa con biết chẳng còn bao lâu nữa con sẽ ra đi. Thì Môi-se ở đoạn này, ông ta biết cũng chẳng có bao lâu nữa, ông ta sẽ phải từ giả dân của Chúa để về với Chúa và giao lại tất cả cho Giô-suê. Thì mỗi người chúng ta cũng vậy. Rồi chúng ta cứ làm trọn bổn phận mình mỗi ngày, còn phần còn lại chúng ta giao cho Chúa. Ngày nào Chúa gọi đều là cái ngày hạnh phúc nhất của đời mình, là mãi mãi ở bên Chúa. Chúng ta không còn phải bận tâm về những cái gì của trần gian nữa. Vì vậy mà khi chiến tranh thế chiến thứ ba nó xảy ra, mà người ta bắt đầu xài nguyên tử, là mình biết là có thể trong tích tắc nữa là mình sẽ có thể đi ra khỏi thế giới này về với Chúa. Thì lúc đó là chúng ta cứ luôn luôn sẵn sàng. Có thể tuổi 30, tuổi 15, tuổi 17, tuổi nào mà bom nguyên tử thả xuống thành phố mình là kể như là mình đi luôn rồi. Cho nên mình luôn luôn sẵn sàng. Chẳng hạn như chiến tranh vi trùng đã xảy ra, thì dĩ nhiên là bị những vi trùng Ebola mà nó thải ra khắp thế giới chẳng hạn, thì mình biết là nó đã lây lan vậy, thì mình dính vô thì cũng vài ba tuần lễ là mình đi rồi. Thì mình tạ ơn Chúa là con biết ngày giờ con đi rồi, để con vĩnh viễn ở với Chúa. Cho nên khi mà chúng ta đặt tất cả hạnh phúc của mình ở nơi trần gian, thì lúc đó chúng ta đặt sai chỗ, thì chúng ta sẽ bối rối về cái chết. Còn khi chúng ta đặt cùng đích của mình ở nơi Chúa, thì chết hay sống không thành vấn đề nữa. Đối với Chúa luôn luôn là sự sống, chứ không phải là Thiên Chúa của người chết. Xác chúng ta chết đi, nhưng linh hồn chúng ta ở mãi mãi với Chúa, là cùng đích của mỗi người chúng ta. Trong sách Giô-suê chương 3, câu 4a, khi các thầy Lê Vi khiêng hòm bia, thì ông Môi-se ra lệnh phải đi cách xa 1000 thước. Chúng con tưởng rằng giữa Thiên Chúa và loài người là có sự kết hợp mật thiết, nhất là với Môi-se. Chúa coi ông là bạn nối khố, vậy sao ông Môi-se lại bắt mọi người đi xa hòm bia? Hòm bia trong đó đựng lời giao ước 10 điều răn, đúng không? Nghĩa là 10 điều răn của Thiên Chúa, tượng trưng cho Thiên Chúa. Vậy là sao? Nghĩa là hòm bia Thiên Chúa đi trước bằng cách họ khiêng hòm bia qua sông. Để nhìn lục chương 3 câu 5. Nghĩa là họ khiêng Thiên Chúa qua sông. Vậy mấy ông khiêng hòm bia như thế, cha có biết không? Họ có phải làm cái đòn dài 1000 thước không? Xin đọc kỹ lại đi. Giô-suê chương 3 từ câu 4 là Giô-suê nói với dân của là phải đi xa 1000 thước, chứ không phải nói những thầy Lê-vi đang khiêng hòm bia đâu. Không có cái đòn nào mà tới 1000 thước được đâu. Cho nên chúng ta đọc kỹ từng câu một chúng ta mới thấy, chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ nghĩ là họ làm cái đòn tới 1000 thước. Sau 3 ngày các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân. Ký lục tức là các thầy Lê-vi đó. Khi thấy hòm bia giao ước của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng hòm bia, anh em phải rời chỗ và đi sau hòm bia để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. Tuy nhiên phải giữ một khoảng cách ước chừng 1000 thước ở giữa anh em và hòm bia, đừng có lại gần. Thì chúng ta biết là dân á, thì đi cách hòm bia 1000 thước, tức là khoảng 1 cây số, đừng có tới gần. Tại vì họ chen lắng mà tới gần mà họ đổ đựng tới hòm bia là trong đó chứa đựng lời giao ước và 10 giới răn của Chúa, tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. Là ai mà đụng tới, phàm tục mà đụng tới thì phải chết. Để diễn tả giữa linh thánh và phàm tục nó khác nhau, không phải cách xa. Còn dân không có cái quyền mà đụng tới. Vì từ đó khi mà qua bên Tân Ước thì giáo hội mới ý thức mình máu của Chúa đó là Thiên Chúa đích thực ở trong, để trong nhà tạm. Ngày xưa thì người ta khiêng hòm bia giao ước, còn ngày hôm nay thì chúng ta có nhà tạm mình máu của Chúa hiện diện ở đó. Ngày xưa thì chỉ là cái bia đá khắc ghi 10 giới răn của Chúa, và những cái lời giao ước được để trong hồn bia đó. Nhưng mà ngày hôm nay không phải là một cái bia 10 giá răng nữa, hay là những lời giao ước nữa, nhưng mà giao ước trong chính máu của Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Vì vậy mà ngày hôm nay Chúa Giêsu hiện diện thực sự với chúng ta. Vì vậy mà có cái khoảng cách giữa cung thánh với phần giáo dân ở trong nhà thờ, để nó có cái sự tôn kính Chúa Giêsu thánh thể. Và ngày xưa thì giáo hội chỉ để cho linh mục và những người đặc biệt là các thầy sáu, những người giúp cho đức lễ thôi. Và càng ngày số giáo dân thì càng ngày càng đông, mà số linh mục và các thầy sáu để mà cho đức lễ đó nó không có nhiều. Một linh mục hay là một thầy sáu mà cho đức lễ tới cả mấy ngàn người thì nó còn kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Chúng ta cứ tính thì mỗi người một giây, một phút có 60 người thôi, mà nếu 1.000 người, 1.200 người chia cho 60 là chúng ta thấy 20 phút rồi. Đó là tương đối là mỗi người một giây, một phút thì mà có nhiều người thì rất là chậm, cho nên nhiều khi tích tắc là 3 giây tới 5 giây mới xong một người rước lễ. Mà như vậy thì một phút được có 12 người. 120 người là mất 10 phút rồi. Cái người thì họ đi từ từ, chậm chậm chậm. Thì chúng ta biết mà nhà thờ mà 1.200 người thì thấy hết 100 phút rồi. Mà nếu 2 người thì chia ra là mỗi người 50 phút ngoài thánh lễ, cộng với thêm 50 phút cho rước lễ nữa. Bởi vậy cho nên thời này giáo hội cho thêm những thừa thật viên cho đức lễ. Nhưng mà khi cho đức lễ phải có sự tôn kính mình máu của Chúa, vì chúng ta không phải rước một tấm bánh mà rước lấy chính mình máu của Chúa. Vì Chúa yêu thương mà Chúa đến với chúng ta. Và vì vậy mà ngày xưa người ta có cái sự phân biệt giữa linh thánh và phàm tục. Rồi khi mà trong sách Xuất Hành chương 20 á, khi mà Môi-se và dân chúng đến chung quanh núi Sinai thì Chúa phán từ trời cho họ, từ đám mây Chúa phán xuống, thì dân sợ không có dám nghe và họ phải xin Môi-se là xin Chúa phán với ông thôi, đừng có phán với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Vì vậy mà họ mới để cho một mình Môi-se đại diện cho dân và nói lại cho họ. Thì sau đó thì họ làm cái lều hội ngộ, tức là cái lều đó để hồn bia giao ước. Mỗi khi khiêng đi thì họ cuốn cái lều đó lại, còn khi mà dừng lại cắm trại thì họ căng cái lều hội ngộ lên và đặt hồn bia giao ước vào bên trong. Rồi bên ngoài thì có cái lư hương để bỏ hương và có cái bàn thờ để sát tế những con vật. Thì họ có cái khung thành chung quanh. Đó là cái tổ chức của họ. Và trong đó Môi-se thỉnh ý Đức Chúa, cầu nguyện với Đức Chúa. Sau này mới có đền thờ. Còn lúc đó thì họ chỉ có cái lều hội ngộ thôi. Trong cái thời gian đi trong sa mạc. Thì khi mà khiêng hồn bia giao ước này cũng vậy. Để đi qua sông. Thì chỉ riêng các tư tế là được quyền khiêng và tiếp xúc với hồn bia giao ước. Câu số 6, Giô-suê chương 3 câu 7. Đức Chúa phán với ông Giô-suê: hôm nay ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng. Vậy mỗi lần Thiên Chúa phán nói chuyện với ông Giô-suê, vậy phần phán từ hồn bia ra hay phán thế nào? Sao Thiên Chúa chỉ nói với một mình Giô-suê thôi mà không đứng giữa các dân tộc Israel và phán cho mọi người nghe, mà lại phải qua trung gian ông Giô-suê? Rồi nữa, chúng con cũng ước ao được nghe tiếng Chúa nói chuyện với chúng con. Vậy làm thế nào để nghe được tiếng Chúa? Xin cha chỉ cho cách cho chúng con. Thì chúng ta, cái thứ nhất là câu hỏi đầu tiên về Giô-suê. Giô-suê là người đại diện cho Chúa sau Môi-se. Thì từ Môi-se là Chúa cũng phán qua Môi-se thôi, để dân không có dám nghe nữa. Rồi Môi-se nói lại, thì bây giờ Giao-su-ê cũng vậy. Và thường là họ vào trong cái lều hội ngộ, để ở nơi đó họ gặp gỡ Chúa, họ cầu nguyện, và Chúa phán thế nào thì họ nhận được ý của Chúa. Chúa phán thế nào họ nghe được, có thể họ nghe từ tâm trí của họ, hoặc là Chúa nói mà họ nhận được, họ hiểu được cách nào đó, thì trong trong sách Kinh Thánh không có nói rõ cho chúng ta là Chúa nói từ bia đá. Thì dĩ nhiên là bia đá làm sao mà nói được, nhưng mà chính Chúa là Thiên Chúa vô hình, Ngài dùng cách nào đó để Ngài tác động và làm cho người nghe nhận được. Rồi thứ hai là cái nhóm thầy Lê Vi đó, họ có những cái thẻ để hỏi Chúa Yes and No, là đồng ý hay không đồng ý, thẻ Purim, những cái thẻ mà chúng ta đọc trong sách Lê Vi á, chúng ta thấy có những cái thẻ đó, họ đeo những cái thẻ đó để họ cầu nguyện, gieo cái thẻ đó xuống là Chúa trả lời được hay không, và họ phải cầu nguyện nhiều lần để họ biết chắc chắn là ý muốn của Chúa. Còn những cái cách khác là Chúa có thể làm cho họ cảm nhận được ngay lập tức. Có những cái ngoài ý muốn không có cách nào mà hỏi bằng bằng cái cách trả lời là có hay không được. Rồi chúng ta biết được câu phần thứ hai là mỗi người chúng ta đều muốn nghe tiếng của Chúa. Thì trước hết chúng ta biết một cách tổng quát, có những người thì được những ơn đặc biệt, Chúa có thể nói trực tiếp với họ, họ nghe, họ nhận được. Chẳng hạn như một cuộc hiện ra ở tại Fatima, thì chỉ có ba đứa trẻ được nhận tiếng của Đức Mẹ thôi. Chị Lucia, Jacinta và Francisco được trực tiếp nói với, còn những người đứng chung quanh đó, nghe các em bé nói, nhưng mà họ không nghe Đức Mẹ nói, họ cũng không thấy Đức Mẹ, nhưng mà những em bé đó trực tiếp được thấy Đức Mẹ và nói chuyện trực tiếp với Đức Mẹ. Chứ không phải chúng ta hiện diện ở đó là chúng ta được nghe được đâu. Rồi cũng có những người họ cầu nguyện sâu với Chúa, họ cũng trực tiếp nghe được tiếng nói của Chúa. Nhưng mà Chúa nói trong lòng của họ, chứ không phải Chúa phán mà mọi người đứng xung quanh đều nghe đâu. Cũng như là các em bé kia, người ta có thể nghe tiếng các em bé nói, nhưng mà họ không nghe tiếng Đức Mẹ trả lời. Vì vậy mà chúng ta biết là Chúa nói ở trong tâm tư của chúng ta để chúng ta nhận được, và chúng ta đối đáp với Chúa như thế nào. Thì mỗi người Chúa giới thiệu một cách khác nhau và Chúa dùng mỗi người một cách khác nhau. Có nhiều khi chúng ta đặt một trường hợp, nếu mà cái sự việc đó đúng như vậy đó, thì Chúa cho con một dấu hiệu là người đó sẽ quay lại nói với con câu gì. Thì sau đó người đó quay trở lại và nói đúng cái câu mà mình vừa nói với Chúa trong đầu, thì mình biết là ý Chúa rồi. Ý Chúa đồng ý như vậy. Có những sự việc, chẳng hạn như bây giờ đi hành hương, gặp việc trở ngại, và mình cứ làm việc theo cách của con người bình thường. Thì trong khi đi hành hương thì dĩ nhiên là phải có khách sạn này, phải có xe chở đi này, phải có vé máy bay này, chúng ta phải biết trở ngại cái chỗ nào. Và chúng ta nói với Chúa, nếu hôm nay con gọi ba cái hãng máy bay mà hãng nào trả lời trước đó, đó là ý Chúa. Cầu nguyện mà mình đặt vấn đề cho Chúa như vậy, xem thử Chúa trả lời thế nào. Nếu ngày đó ba cái hãng đó không hãng nào trả lời hết, tức là không phải ý của Chúa rồi. Còn nếu mà Chúa cho cái hãng nào trả lời, mình đặt vấn đề với Chúa như vậy, mình cầu nguyện với Chúa và Chúa trả lời là cho cái nhóm đó họ làm, và họ làm rất là trôi chảy đàng hoàng, uy tín, thì mình biết đúng là ý của Chúa. Hoặc là một người nào đó mình đang nói chuyện với họ mà mình không biết họ đồng ý hay không đồng ý, mình đang nói chuyện trực tiếp với họ, mình đang ngồi ở đó Nhưng mà trong đầu mình đang nói chuyện với Chúa liền. Nói con không biết là người này có đồng ý là tham gia công việc này hay không. Thì mình cứ cầu nguyện trong đầu với Chúa. Nếu mà người này đồng ý, xin Chúa cho con một dấu hiệu là người đó sẽ nói cái câu như thế này để con nhận ra. Là người đó nói là cha có cần con giúp cái gì trong công việc này không? Thì con sẽ mở miệng con nói, còn nếu không thì con không nói. Con vẫn im lặng. Nếu mà họ quay trở lại và họ nói đúng cái câu mà mình vừa nói với Chúa trong đầu. Và chúng ta biết là ý muốn của Chúa. Còn họ không nói gì hết là chúng ta biết là Chúa không có nói gì hết. Chúa không có muốn người này tham gia. Thì nó tùy trường hợp và mỗi người một cách khác nhau. Không có ai giống ai hết mà mỗi trường hợp khác nhau hoàn toàn. Thì có những người chẳng hạn như ông Zacharia, thiên thần hiện ra trực tiếp nói với ông là vợ ngươi sẽ sinh con. Thì ông nghĩ là làm sao mà sinh được, ông già rồi, vợ ông già rồi, tuổi mà cỡ chừng 60-70 rồi, làm sao mà sinh con được nữa. Thì cái điều đó thiên thần Gabriel hiện ra mà nói với ông. Thì ông ta thấy và ông ta trực tiếp nói, trực tiếp nghe và đối thoại, cũng như ba trẻ ở Fatima vậy. Trực tiếp nghe và đối thoại. Còn 70.000 người ở xung quanh, họ đâu có thấy gì đâu. Họ chỉ nghe ba bé đó nói, nhưng mà họ không nghe Đức Mẹ trả lời gì hết. Mà họ cũng chẳng thấy Đức Mẹ cho tới khi thấy mặt trời quay. Phép lạ được báo trước là mặt trời quay. Và lúc đó họ mới được chứng kiến hình ảnh của Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu và mặt trời quay. Thì lúc đó họ mới biết là Đức Mẹ thực sự có hiện ra ở đó. Thì còn cái tổng quát cho tất cả mọi người, thì chúng ta biết Chúa nói với chúng ta phải tuân giữ 10 giới răn của Chúa. Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh rồi. Chúa nói hết tất cả mặc khải chung ở trong Kinh Thánh rồi. Và không thêm cái gì mới nữa đâu. Bởi vì Chúa Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa. Ngài đến với chúng ta và Ngài nói tất cả rồi. Rồi các tông đồ hiểu lời Chúa và diễn tả lời Chúa như thế nào qua các thư của các tông đồ. Rồi những chuyện tương lai qua cái thị kiến của Thánh Gioan ở trong sách Khải Huyền. Thì đó là những cái lời tổng quát Chúa nói. Chúa nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua Kinh Giáo Lý, qua lời dạy của giáo hội. Còn Chúa nói mà riêng tư từng người thì nó tùy trường hợp. Khi chúng ta tập kết hợp với Chúa và nói với Chúa thì Chúa sẽ tỏ cái dấu hiệu nào đó và mình cầu nguyện để thấy ý muốn của Chúa một cách rõ ràng. Mà chúng ta biết là khi mà Chúa muốn thì Chúa làm. Chứ chúng ta không có ép, không có cách nào mà ép Chúa được đâu. Tại vì Chúa vô hình, nhưng mà Chúa nghe hết tất cả những gì mình cầu nguyện. Và Chúa biết tất cả những gì cần thiết cho mình. Khi nào cần thì Chúa làm theo ý của Chúa. Vì Chúa là Thiên Chúa, còn chúng ta là một tạo vật của Chúa. Nhưng mà Chúa yêu thương, Chúa muốn nói với từng người chúng ta. Nhất là khi chúng ta cầu nguyện sâu với Chúa Giêsu Thánh Thể, lòng bên lòng với Chúa, chỉ còn mình Chúa với chúng ta thôi. Thì lúc đó, trong thinh lặng hoàn toàn của tâm hồn, chúng ta sẽ nhận được. Rồi, sách Giô-suê chương 5, câu 13. Xin một câu, câu hỏi số 7 nữa, Giô-suê chương 3, câu 11. Số 12 có nghĩa gì? Chúng con thấy Chúa hay dùng 12 tông đồ, 12 chi tộc. Rồi bây giờ có 12 thẳng đá. Số này được được Chúa dùng nhiều lần, cũng như số 40. Vậy mỗi một chi tộc là như thế nào? Có phải dòng tộc họ nguyên như họ Lê, như họ Lê Vi bây giờ không? Sao lại chỉ số 12 chi tộc thôi mà lại không có 10 hay 13 chi tộc? Chúng ta nhớ Abraham sinh Isaac, có một người con. Isaac sinh ra hai đứa con là Esau và Jacob. Thì Chúa chọn Jacob. Thì Jacob sinh ra 12 người con. 12 người con đó là 12 chi tộc của nước Do Thái. Cho nên con số 12 đó chỉ là 12 chi tộc của Do Thái. Mà chúng ta đọc vào trong sách Sáng Thế, chúng ta thấy tên của 12 chi tộc đó. Cũng như hôm qua chúng ta đã thấy chia đất cho 12 chi tộc. Khi chúng ta học thì 12 chi tộc của Do Thái là tên của 12 đứa con. Rồi Chúa chọn 12 tông đồ là để thay thế cho 12 chi tộc. Tại vì 12 chi tộc Do Thái diễn tả dân Chúa cũ, dân Chúa trong Cựu Ước, thì bây giờ là cái dân Chúa mới trong Tân Ước, thì Chúa chọn 12 chi tộc. Đó là cái cách diễn tả dân Chúa mới cho chúng ta. Thì chúng ta biết tên của 12 chi tộc đó là từ Simeon, Juda, Benjamin, Dan, rồi Manasse, ông Giuse là có mấy đứa con là Joseph, rồi do Giuse là có con là Ephraim cũng được chọn làm con của Jacob, rồi Asse, Zebulun, Isaka, Manasse, Naphtali, rồi Dan, Gad, Ruben. Đó là những cái chi tộc mà con của ông Jacob. Và con số 12 chỉ một con số tròn đầy hơn là con số 7. Rồi trong sách Khải Huyền, 12 nhân 12 là 144, rồi nhân cho 1000 để chỉ toàn thể thế giới là con số đông vô kể. Và con số 40 cũng vậy, tức là một con số để chỉ về cái sự tròn đầy. Cũng giống như người ta hay quan niệm của Việt Nam là con số 9 là con số tròn đầy, nó tới 9. Còn nếu mà mới 8 là chưa tới 9. Mà quán số 9, số 10 là họ nói nhất 9 nhì bù, là mấy người đánh bài là hay nói chuyện đó. Thì chúng ta, mỗi cái dân tộc nó có một cái con số mà họ có một cái ý niệm về con số đó là con số tròn đầy đối với họ. Và Do Thái thì họ chọn số 7 là 7 ngày một tuần lễ, số tròn đầy, nhưng mà tròn đầy hơn là số 12, 12 chi tộc làm thành một cái vùng đất là một quốc gia của họ. Rồi ở đây họ đặt 12 tảng đá là kỷ niệm cho 12 chi tộc của họ ở tại dòng sông Giô-đan. Rồi chúng ta câu hỏi số 8, Giô-suê chương 5 câu 13. Dân Israel đánh chiếm Jericho, sao Chúa lại giúp dân Do Thái đánh chiếm Jericho? Có phải người hành này tội lỗi không đẹp lòng Chúa, mà lại nhưng dân Do Thái cũng tội lỗi chống lại Chúa, mà Chúa lại cho họ vào đất hứa? Còn nữa, Chúa chọn dân Do Thái, nhưng đến bây giờ dân Do Thái cũng đâu tin vào Chúa. Đất thánh ở nước họ, nhưng họ đâu có quý. Chúa là Thiên Chúa, Chúa biết rõ dân Do Thái là dân chẳng tốt làm gì cả, kiêu ngạo chống Chúa. Vậy sao Chúa lại chọn dân Do Thái? Phải chi lúc đó Chúa chọn dân tộc Việt Nam hay dân Phi Châu thì tốt biết mấy. Ý chúng con muốn nói là biết rõ dân Do Thái như vậy, mà Chúa lại đối xử với dân Do Thái tốt quá. Chắc có thể giải thích cho chúng con hiểu không? Có lẽ xưa kia Chúa đã chọn như vậy nên dân da vàng và dân da đen chuyên môn bị các nước da trắng bắt nạt. Thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta biết là cái nền văn minh của cái vùng Trung Đông, trong khi hồi trước châu Âu nó chưa phải là một quốc gia, châu Âu sau này nó mới có cái đế quốc Roma. Là đế quốc Roma nó cũng chỉ khoảng 2.700 năm cách này thôi, tức là trước Chúa Giêsu khoảng 700 năm nó bắt đầu thành hình thôi. Và ở vùng châu Á thì tương đối là ở rải rác nhiều bộ tộc, nhưng mà nó cũng có vua chúa cũng khá lâu, tới ngàn năm, ngàn năm. Đến đó lịch sử của Tàu với Ấn Độ. Và cả lịch sử Việt Nam cũng nói tới 4.000 năm văn hiến. Nói thì nói vậy thôi. Nhưng mà thực tế, lúc cái thời đó, nó chỉ là một cái vùng rất là nhỏ với một số ít dân thôi. Chứ không phải là vua chúa lúc đó là một cái vùng dân mà cả 5-70 triệu dân đâu. Vài 30.000 người họ cũng đã xưng là vua rồi. Rồi cái thời ở cái vùng Trung Đông đó, Châu Âu thì lúc đó chưa có thành hình. Chúng ta biết là 4.000 năm trước châu Âu ấy chưa thành hình. Nhưng mà ở vùng ở Babylon, là cái vùng mà người ta gọi là lưỡng hà địa, là giữa hai con sông Tigris với sông Euphrates, nó đổ ra cái vịnh Ba Tư. Thì cái vùng đó tương đối là phì nhiêu, đất đai tốt lành. Thì họ phát triển ở cái vùng đất đó, cũng khá khá đông. Rồi cái nền văn minh của Ai Cập ngày xưa, họ đã biết về chữ viết, về toán học, và từ đó nó mới truyền sang tới Hy Lạp. Để chúng ta thấy họ Hy Lạp họ phát triển về toán học, rồi đến triết học, rồi cả những cái phát minh về bao nhiêu cái định lý mà ngày hôm nay chúng ta vẫn học toán học của họ. Chẳng hạn như số pi là số 3,14 là từ Hy Lạp. Và những con số chúng ta viết cũng như là ký âm tự mà chúng ta đang đọc ngày hôm nay đó, là nó từ cái vùng Phoenicia, rồi sau đó đến Ai Cập, và rồi Hy Lạp học của họ. Nó viết ra cái mẫu từ alphabet, alpha beta. Rồi sau này đế quốc Roma là họ mới thành hình trước đó 700 năm thôi, và họ lớn mạnh từ từ. Còn các nước khác lúc đó họ là những bộ lạc ở châu Âu thôi, không có số lượng lớn, và chưa có những nước Pháp, nước Tây Ban Nha hay là các cái dân ở đó chưa có, chỉ là những cái thổ dân rải rác thôi. Ngay cả trên đất Ý cũng vậy, cũng mấy chục cái thổ dân rải rác khắp nơi. Chỉ có cái dân Roma là họ ở trên bảy cái đồi, cũng là bảy vua. Thì mỗi vua mà ở một cái đồi thì chúng ta biết mà được vài chục ngàn dân chứ mấy. Nhưng mà họ biết quy tụ với nhau, và họ đã bầu lên để ra những cái luật lệ tương đối là khá, có một cái bắt đầu có một cái nền văn minh, và họ lớn mạnh được cái quân đội của họ, và họ phát triển, họ chiếm được cả cái đế quốc Hy Lạp, và thời Chúa Giêsu là đế quốc Roma phát triển ở đó. Cho nên cái vùng đất ngày xưa tương đối là cái vùng Trung Đông, họ phát triển về văn hóa sớm hơn những cái vùng khác. Trong khi đó chữ viết của Tàu là chữ viết về tượng hình, tức là học chữ nào vẽ cái hình chữ đó. Chữ nhất thì gạch một cái, chữ nhị thì gạch hai cái, chữ tam gạch ba cái, rồi số 10 thì gạch chữ thập, gạch chéo, gạch gạch trên rồi gạch ngang. Đó là những cái hình ảnh để diễn tả về cái ý nghĩa, mà không có cái cách đọc giống nhau. Nên người Quan Thoại đọc khác, người Quảng Quảng Đông hay là Quan Thoại họ đọc khác, Quảng Tây đọc khác. Qua tiếng cũng là chữ viết đó mà qua Việt Nam họ đọc khác. Nên họ có hàng ngàn cái ngôn ngữ khác nhau, và vì vậy họ phải phát âm ra cái ngôn ngữ mà tượng hình chứ không phải là tượng âm. Tượng âm thì cái vùng ở vùng Trung Đông, và họ có những cái văn minh về toán học, những cái phát triển của họ tương đối là khá, và từ đó nó có tạo lên những vua chúa và những cái phát triển ở đó. Họ tạo lên những vương quốc của Ai Cập, của Babylon, rồi tới Hy Lạp, tới Roma. Thì dân ở đó Chúa đã dùng để diễn tả cho họ theo cái quyền năng của Chúa. Chúa chọn, Chúa thấy cái điều đó là thích hợp để Chúa chọn, đó là cái quyền của Chúa, mà Chúa chưa chọn dân tộc khác. Là dĩ nhiên là chúng ta biết là trong cái ý nhiệm màu của Chúa, Chúa đã chọn thì mình vẫn tôn trọng luôn luôn, là không có ai có quyền hỏi ý kiến của Chúa về chuyện đó. Chúa có quyền và Chúa thấy cái gì tốt nhất để Chúa làm. Thì tuần sau chúng ta tiếp tục còn mấy câu hỏi nữa.